Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an mới phát hiện bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới 350 tỷ đồng.
Tạo hành lang pháp lý để ứng xử văn hóa trên không gian mạng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật cư trú, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an mới phát hiện bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới 350 tỷ đồng, gồm Nguyễn Thế Hoàng, sinh năm 1985, Bùi Tuấn Vũ, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1987, Nguyễn Công Thành, sinh năm 1987. Cả 4 đối tượng này đều trú ở huyện Bảo Thắng. Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1982, Trịnh Việt Tiệp, sinh năm 1985, Khổng Quốc Việt, sinh năm 1997. Cả 3 đối tượng trú ở thành phố Lào Cai và Nguyễn Quốc Thịnh, sinh năm 1983, ở thị xã Sapa. Khoảng đầu tháng 6 năm 2021, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng Bóng 88 với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động cờ bạc và băng ổ nhóm trên địa bàn. Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng sử dụng tài khoản tổng đại lý Master, tài khoản đại lý Agent và tài khoản con bạc Member để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng Bóng 88. Các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới. Mỗi tài khoản có thể do một hoặc nhiều đối tượng cùng quản lý sử dụng để ăn chia tiền thắng thua từ các con bạc. Thông qua mối quan hệ xã hội, các đối tượng giới thiệu và chia tài khoản con bạc Member cho nhiều đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đăng nhập tài khoản Agent tại các đường link wabi88.com, b88ag.com, v88ag.com, feli88.com để chuyển điểm đô, các đối tượng quy ước quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và hoa hồng của các tài khoản Agent Member. Tổng đại lý bán điểm đô cho các đại lý với giá thấp nhất là 20.000 Việt Nam đồng trên một điểm đô. Các đại lý bán lại cho các con bạc với giá thấp nhất là 50.000 Việt Nam đồng trên một điểm đô. Các con bạc đăng nhập tài khoản Member để đặt cược các kèo bóng, xem kết quả thắng thua và hoa hồng nhận được. Các đối tượng có thể quản lý tài khoản và đánh bạc ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng Internet. Ngày 9 tháng 7, các tổ công tác đồng loạt đột kích tiếp cận nơi ở của 8 đối tượng trên. Quá trình khám xét khẩn cấp 10 địa điểm có liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 5 gói bột màu trắng, 1 két sắt và một số tài liệu liên quan. Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp, công an xác định từ đầu tháng 6 năm 2021 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần, tương đương khoảng 350 tỷ đồng. Các đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng tụ tập đánh bạc sát phạt nhau dưới hình thức đánh liêng. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình đã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng tại công trình xây dựng thuộc phố Bắc Phong, phường Nam Bình đang có hành vi đánh bạc bằng tiền mặt dưới hình thức đánh liêng. Qua khai thác thông tin, 6 đối tượng gồm Trương Văn Đài, sinh năm 1985, Trần Văn Trung, sinh năm 1966, Vũ Ngọc Quý, sinh năm 1993, Trương Quốc Huân, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Yên Nhân. Trần Văn Liêm, sinh năm 1989, trú tại xã Yên Phong, đã có một tiền sự về hành vi đánh bạc, và Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1986, trú tại Yên Mạc, Yên Mô. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 6 máy điện thoại di động, một bộ bài tú lơ khơ 52 quân và tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 3.250.000 đồng. Hiện Công an phường Nam Bình đã chuyển hồ sơ đối tượng tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là người Hàn Quốc liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Cụ thể, các bị can gồm Lee Kwan Jang, sinh năm 1968, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phó chủ tịch hội người Hàn miền Trung; Seo Jang Min, sinh năm 1973, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, giám đốc công ty trách nhiệm Han In Huê; và Song Song Sap, sinh năm 1972, trú chung cư Mường Thanh, quận Ngũ Hành Sơn, chủ công ty môi giới Khan Vina. Theo điều tra ban đầu, ba người này đã có thời gian sinh sống làm việc trên địa bàn Đà Nẵng. Lợi dụng chính sách nhập cảnh của Việt Nam cho chuyên gia nước ngoài, Lee Kwan Jang và Seo Jang Jin đã tổ chức khảo sát nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp. Các đối tượng tổ chức toàn bộ quy trình nhập cảnh của khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trong đó, Song Song Sap tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu nhập cảnh và gửi thông tin này để Seo Jang Jin làm các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, các giấy tờ này được giám đốc các công ty như Covaro, JIS, Phúc Travel, New Life đóng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là chuyên gia làm việc cho công ty. Lee Kwan Jang, Seo Jang Jin và Song Song Sap đã tổ chức cho số khách Hàn Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam trong 4 đợt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
Công an thành phố Vinh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thu hồi 5 xe ô tô hạng sang. Số xe này đều không có giấy tờ hợp pháp, được các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ xe ô tô bán cho người có nhu cầu. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Vinh đang mở rộng điều tra chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố 2 đối tượng gồm Lê Thị Hiên, sinh năm 1984, trú tại thành phố Vinh, và Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1983, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An. Quá trình điều tra, công an thành phố Vinh nắm được thông tin có 2 đối tượng khác trong đường dây này là Nguyễn Đình Minh Lãm, sinh năm 1991, trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, và Trần Huỳnh Đức, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Đàn, đã bị Công an quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ, khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ xe ô tô do đối tượng Trần Huỳnh Đức, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Đàn, cầm đầu. Để phục vụ hiệu quả công tác điều tra, Công an thành phố Vinh đã di lý đối tượng Trần Huỳnh Đức từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về tạm giam tại Công an thành phố Vinh. Tại cơ quan công an, Trần Huỳnh Đức khai nhận, từ khoảng tháng 4 năm 2020 đã lên mạng xã hội đặt mua khoảng 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi giấy tờ xe ô tô của một đối tượng chưa rõ danh tính, số tiền 30 triệu đồng. Sau đó, Đức đã sử dụng máy tính, máy in, máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả. Quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ, Đức đã bán khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu. Số giấy tờ giả được Đức bán cho các đối tượng trong đường dây với giá từ 4 đến 6 triệu đồng. Công an thành phố Vinh đã thu giữ 16.000 phôi các loại giấy tờ xe ô tô, 12 giấy đăng ký xe ô tô, kiểm định xe ô tô. Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ 5 xe ô tô hạng sang để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng.
Đội Quản lý Thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đột kích kiểm tra và phát hiện một cơ sở đang kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu tại địa chỉ số 33, ngõ 12 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại đang được trưng bày, bày bán tại cửa hàng. Theo quan sát tại hiện trường, toàn bộ số hàng bị kiểm tra chủ yếu là sản phẩm thuốc lá điện tử Fizzy Macbook Disposable 2000 nhiều màu, tương ứng với các mùi hương khác nhau được đóng trong các thùng cắt tông. Khảo sát sơ bộ trên thị trường, mỗi sản phẩm Fizzy Macbook Disposable 2000 được bán với giá từ 200 đến 300.000 đồng một sản phẩm. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan và khai báo rằng toàn bộ số hàng này được nhập từ nước ngoài về chủ yếu là để bán qua mạng điện tử. ước tính trị giá số hàng hóa thu giữ lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó nhấn mạnh cá nhân tổ chức không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm, không quảng cáo trái phép. Trong bối cảnh có nhiều bức xúc trong xã hội về việc tràn lan những livestream đăng tải thông tin thiếu chuẩn mực, thì bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh hơn.
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm tạo điều kiện lành mạnh hóa mạng xã hội tại Việt Nam, bảo đảm quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực thông lệ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, Bộ quy tắc ứng xử hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Theo luật sư Trịnh Ngọc Ninh, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa, bộ quy tắc này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp điều chỉnh các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội dựa trên cơ sở tôn trọng, tuân thủ pháp luật, bảo đảm thuần phong mỹ tục.
Về mặt pháp lý thì bộ quy tắc này không có tính bắt buộc đối với cá nhân tổ chức khi tham gia trên không gian mạng xã hội. Tuy nhiên, có tính khuyến nghị rất cao và cái tính định hướng rất cao để tạo ra một cái môi trường mạng mang tính an toàn, lành mạnh và đặc biệt tạo ra một cái thói quen, một cái ứng xử văn hóa trên không gian mạng, phòng ngừa các cái rủi ro, phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Và điều này nó cũng hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho rằng, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội có tác dụng lớn để có thể điều tiết hành vi của mỗi người trên môi trường mạng khi mà ảnh hưởng từ mạng xã hội ngày càng lớn. Những người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về những hành động, phát ngôn, hình ảnh của mình.
Cái bộ quy tắc này dựa trên 4 yếu tố quan trọng, đó là tôn trọng, trách nhiệm, lành mạnh và an toàn ấy, là cái cơ sở để từ đó trước khi mỗi người có bất kỳ một cái phát ngôn, có một cái ý kiến, có một cái like hay là share một cái thông tin gì đó trên mạng ấy, thì dựa vào đó để cẩn thận hơn trong những hành vi của mình. Tất nhiên là bộ quy tắc ứng xử ấy, thì nó không có tính chất là bắt buộc, nhưng nó có giá trị rất lớn trong việc định hướng hành vi. Từ bộ quy tắc ứng xử này ấy, thì chúng ta có thể đánh giá được hành vi của những người khác. Cái điều này là rất là quan trọng trong bối cảnh hiện nay.
Việt Nam đã có luật an ninh mạng và hệ thống văn bản giấy luật tạo ra hành lang pháp lý ở kiến trúc thượng tầng điều chỉnh các hành vi ứng xử trên mạng xã hội khi vi phạm pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, sự ra đời của bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội giống như một thể chế, cơ sở hạ tầng từ dưới lên, điều chỉnh hành vi ứng xử của cộng đồng ở khía cạnh văn hóa đạo đức, dùng áp lực nhóm để điều tiết hành vi.
Cái bộ quy tắc khung này thì có thể sẽ được cụ thể hóa cho các cái tổ chức, các cái nhóm dựa trên những cái nguyên tắc cơ bản là những cái hành động nên hay không nên đấy. Ví dụ như là hiệp hội những cái nghệ sĩ chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái nguyên tắc để khi mà phát ngôn ấy, thì phải phát ngôn dựa trên năng lực của mình. Không phải là chuyên gia ở lĩnh vực này, không phải chuyên gia ở lĩnh vực kia thì đừng có mà quảng cáo những cái sản phẩm rất là chuyên sâu. Chuyên gia ở trong lĩnh vực nào thì là chúng ta sẽ thể hiện những cái quan điểm sâu ở lĩnh vực đó.
Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội góp phần truyền tải thông điệp tích cực cho người dùng, giúp mỗi người tham gia mạng xã hội hiểu được sự cần thiết phải thay đổi thói quen, văn hóa ứng xử trên môi trường ảo nhưng có tác động đến xã hội thật. Có thể hiểu đây như một quy tắc mềm về mặt đạo đức khi tham gia trên không gian mạng.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ đã quen giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật Cư trú 2020 gồm 7 chương và 38 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo đó, quy định điều kiện đăng ký thường trú ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là như nhau. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung của luật này.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc đăng ký, quản lý cư trú, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Chỗ ở hợp pháp. Là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp luật. 2. Cư trú. Là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã. 3. Cơ sở dữ liệu về cư trú là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về cư trú của công dân, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm công an xã, phường, thị trấn, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. 5. Đăng ký cư trú, làm việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú. 6. Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. 7. Tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định. 8. Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. 9. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú. 10. Nơi ở hiện tại là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống. Trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang thực tế sinh sống.
Điều 3. Nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú. 1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật. 2. Bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, cộng đồng và xã hội, kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 3. Trình tự thủ tục đăng ký cư trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà. Việc quản lý cư trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. 4. Thông tin về cư trú phải được nhập cảnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật, tại một thời điểm. Mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú. 5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Điều 4. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. 1. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. A. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án. Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo, đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách. B. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành, người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. C. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. D. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. D. Các trường hợp khác theo quy định của luật. 3. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.
Điều 5. Bảo đảm việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân và quản lý cư trú. 1. Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ để bảo đảm việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. 2. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến hiện đại cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú. Điều 6. Hợp tác quốc tế về quản lý cư trú. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú. 1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú. 2. Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 3. Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú. 4. Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác. Không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú. Xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật. 5. Thu quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật. 6. Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư trú. 7. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật. 8. Lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 9. Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư trú, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú, cung cấp thông tin giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú, khai man điều kiện, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, mua bán, thuê, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú. 10. Tổ chức, kích động, xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú. 11. Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó. 12. Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó. 13. Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.
Chương 2. Quyền nghĩa vụ của công dân về cư trú. Điều 8. Quyền của công dân về cư trú. 1. Lựa chọn quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký cư trú phù hợp với quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong cơ sở dữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật. 3. Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu. 4. Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trong cơ sở dữ liệu về cư trú khi có thay đổi hoặc khi có yêu cầu. 5. Được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của mình khi có yêu cầu. 6. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư trú. 7. Khiếu nại tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật. Điều 9. Nghĩa vụ của công dân về cư trú. 1. Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp. 3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 10. Quyền nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình về cư trú. 1. Những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột thì có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo hộ gia đình. 2. Người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp theo quy định của luật này thì được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào cùng một hộ gia đình. 3. Nhiều hộ gia đình có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp. 4. Chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử. Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử. Trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được, thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình do tòa án quyết định. Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ. 5. Chủ hộ có quyền và nghĩa vụ thực hiện, tạo điều kiện hướng dẫn thành viên hộ gia đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú và những nội dung khác theo quy định của luật này, thông báo với cơ quan đăng ký cư trú về việc trong hộ gia đình có thành viên thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 24, khoản 1 điều 29 của luật này. 6. Thành viên hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ, thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, quản lý cư trú.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.